Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đã đi gần hết cuộc hành trình mùa chay. Chỉ còn một tuần nữa, chúng ta sẽ bước vào tuần thánh để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Các môn đệ không muốn chấp nhận sự kiện thầy mình sẽ chết một cách nhục nhã trên thập giá. Chính vì thế mà một tuần lễ trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã thực hiện một trong những phép lạ cả thể nhất là làm cho ông Lazaro sống lại. Với phép lạ này, Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin của các môn đệ. Ngài đã có thể làm cho ông Lazaro sống lại, thì chính Ngài cũng sẽ sống lại như Ngài đã loan báo. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy rằng Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Chủ Tể của sự sống. Đây là điều mà từ ngàn xưa, tiên tri Ezekiel đã muốn loan báo cho dân Do Thái. Ezekiel là tiên tri đang sống với dân lưu đày tại Babylon. Giữa lúc dân chúng hầu như rơi vào tuyệt vọng, thì vị tiên tri này loan báo rằng Chúa sẽ ra tay cứu độ. Tiên tri Ezekiel diễn tả việc Chúa cứu độ dân Ngài như việc mở cửa mồ cho người chết sống lại. Thật vậy, dân bị lưu đày cũng chẳng khác nào người chết đang ở trong mồ. Mọi khí phách và hy vọng đều tiêu tan. Giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày chẳng khác nào làm cho kẻ chết sống lại. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Ezekiel đoạn 37 từ câu 12 đến câu 14. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Hỡi dân ta, này ta sẽ mở cửa mồ cho các ngươi, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa lúc ta mở cửa mồ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ. Ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng ta là Chúa. Chính ta đã phán và đã thi hành.
con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu.
Chúa con để say tình Ngài, để tình nơi chẳng còn hương môi, dâng bằng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.
Tình Chúa thương vì đời mà Chúa bỏ ngài trời, đêm thân dài dầu tháng năm xoa dịu nhân thế bớt khổ đau.
Lời loan báo của tiên tri Ezekiel được áp dụng trước tiên cho tương lai của dân Do Thái, nhưng cũng trở thành hiện thực đối với các tín hữu Kitô qua sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đây là điều mà Thánh Phaolô muốn khẳng định trong thư gửi cho giáo đoàn Roma mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay. Chết là số phận chung của mọi người, nhưng nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu và do quyền năng của Thánh Thần, mỗi người đều có quyền hy vọng một cách chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ ban sự sống ngay cho thân xác hay chết của chúng ta. Do đó, Thánh Phaolô khuyên chúng ta không nên sống theo xác thịt, mà hãy sống theo Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Kitô. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8, từ câu 8 đến câu 11. Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thực sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Chúa Kitô thì kẻ ấy không thuộc về Ngài. Nhưng nếu Chúa Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em. Bài đọc trong phụng vụ lời Chúa hôm nay đều nói đến sự sống lại, nhưng không phải là sự sống lại của Chúa Giêsu mà là của chúng ta. Với niềm sám hối kèm theo chay tịnh của mùa chay, giáo hội muốn chúng ta sống lại trong tinh thần để có khả năng tham dự tuần lễ trọng tâm của năm phụng vụ sẽ được cử hành từ Chúa Nhật tới. Với tinh thần ấy, giờ đây chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật về việc Chúa Giêsu cho ông Lazaro sống lại được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 11 từ câu 1 đến câu 45. Khi ấy có một người đau liệt tên là Lazaro ở Betania, làng quê của Maria và Marta. Marta chính là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tốt lâu cho Ngài. Em trai của bà là Lazaro lâm bệnh. Vậy hai chị sai người đến thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, người thầy yêu đang đau liệt. Ngay từ nãy Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương bà Marta và em của bà là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau liệt, Chúa Giêsu còn lưu lại ở đó hai ngày. Rồi Ngài bảo các môn đệ: Chúng ta hãy trở lại xứ Giu-đi-a. Các môn đệ thưa: Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy trở lại đó ư? Chúa Giêsu đáp: Một ngày lại chẳng có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng. Chúa Giêsu nói thế rồi lại bảo họ: Lazaro, bạn của chúng ta đang ngủ. Do vậy, ta đi đánh thức ông. Các môn đệ thưa: Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ thì ông ta sẽ khỏe lại. Chúa Giêsu có ý nói tới cái chết của Lazaro, nhưng các môn đệ lại nghĩ Ngài nói về giấc ngủ. Bây giờ Ngài mới nói rõ: Lazaro đã chết, nhưng ta mừng cho các con, vì ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông. Lúc đó ông Thomas cũng có tên là Didimo nói với đồng bạn: Chúng ta cũng đi để cùng chết với Ngài. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Betania chỉ cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đã đến nhà bà Marta và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, bà Marta đi đón Ngài, còn bà Maria vẫn ngồi nhà. Bà Marta thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Bà Marta thưa: Con biết trong ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa: Thưa Thầy, vâng. Con đã tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Nói xong, bà về gọi bà Maria em gái của bà và nói thầm với em rằng, Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em. Nghe vậy, bà Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giê-xu chưa vào trong làng, Ngài còn đang đứng ở nơi bà Marta đã gặp Ngài. Những người Do Thái cùng ở trong nhà bà với Maria và an ủi bà. Khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi bà Maria đến chỗ Chúa Giê-xu đứng, thấy Ngài, bà liền sấp mình xuống dưới chân Ngài và nói, Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây, thì em con không chết. Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giê-xu thổn thức và xúc động. Ngài hỏi, đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa, Thưa Thầy, xin đến mà xem. Chúa Giê-xu rơi lệ, người Do Thái liền nói, kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói, ông ấy đã mở mắt cho người mù từ khi mới sinh, mà không làm được cho người này khỏi chết ư. Chúa Giê-xu lại xúc động. Ngài đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đầy trên. Chúa Giê-xu bảo, hãy đẩy tảng đá ra. Bà Marta là người chị của người chết thưa. Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giê-xu lại nói, ta đã chẳng bảo con rằng nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giê-xu ngước nhìn lên và nói, lạy cha, con cảm tạ cha đã nhận lời con. Con biết cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên vì những người đang đứng xung quanh đây, để họ tin rằng cha đã sai con. Nói rồi Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng, Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giê-xu bảo, hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm bà Maria, khi được chứng kiến việc Chúa Giê-xu làm, thì đã tin vào Ngài. Thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong những phát minh vĩ đại nhất trong y khoa hẳn phải là trái tim nhân tạo. Nhờ tim nhân tạo, nhiều người bị bệnh tim ngày nay có thể sống một cuộc sống bình thường mà các thế hệ đi trước không có được. Dụng cụ được gọi là tim nhân tạo này là một chiếc máy nhỏ kích thích trái tim bị tê liệt có thể hoạt động bình thường trở lại. Thay vì chết hay phải sống một cuộc sống khốn khổ, người mắc bệnh tim mang trong lòng ngực mình một nguồn sống mới thực sự. Trong đời sống tinh thần, niềm tin vào Chúa Giê-xu chính là một chiếc máy trợ tim cho chúng ta. Không có chiếc máy trợ tim thiêng liêng ấy, cuộc sống của con người sẽ vô nghĩa hay khốn khổ và khó khăn. Chính vì thế mà trong tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã tuyên bố, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống, và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Chúa Giê-xu không có ý nói đến sự sống thể lý, bởi vì xét theo phương diện thể lý, không phải tin Chúa Giê-xu thì đương nhiên sẽ không bao giờ chết. Cuối cuộc hành trình dương thế, người tín hữu Kitô cũng phải ra đi như tất cả mọi người. Khi nói đến sự chết, Chúa Giê-xu nghĩ đến trước tiên về cái chết trong tội lỗi. Ngài có ý nói rằng, ngay cả đối với một người đã chết trong tội, nghĩa là đã đánh mất tất cả những gì làm cho cuộc sống trở thành đáng sống, Ngài vẫn có thể làm cho người đó sống lại. Cái chết đáng sợ nhất là cái chết trong tội lỗi. Một người có thể ích kỷ đến độ chết đối với các nhu cầu của người khác. Một người có thể vô tâm đến độ chết đối với những cảm xúc của người khác. Một người có thể gian ác và bất lương đến độ chết đối với lương tâm và danh dự. Nhưng Chúa Giê-xu tuyên bố, Ngài có thể làm cho tất cả những con người như thế sống lại. Lịch sử giáo hội và lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng Chúa Giêsu đã cho hàng triệu triệu con người như thế được sống lại. Khi tuyên bố ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Chúa Giêsu cũng nghĩ đến sự sống mai hậu. Ngài đến trong thế gian để mang lại một điều chắc chắn là cái chết không phải là tận cùng. Qua Chúa Giêsu, chúng ta biết rằng chúng ta đang hành trình không phải để đi về hướng tăm tối của mặt trời lặn, mà tiến về ánh sáng. Chúng ta không đi vào cõi chết, mà tiến vào sự sống. Tin Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được sống bởi vì chúng ta đi vào hai quan hệ mới. Trước hết, chúng ta đi vào một quan hệ mới với Thiên Chúa. Đó là quan hệ của tin tưởng và phó thác. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa là đấng yêu thương và cứu độ. Trong Ngài, mọi sợ hãi đối với sự chết đều tan biến. Tin vào Chúa Giêsu, chúng ta cũng đi vào một quan hệ mới với sự sống. Khi chúng ta chấp nhận con đường của Ngài, khi chúng ta xem các mệnh lệnh của Ngài như luật sống, thì chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên mới mẻ và đáng sống. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, thì không những chúng ta sẽ được sống lại trong ngày sau hết, mà còn sống lại ngay trong cuộc sống tại thế này. Đó là sự sống lại khỏi cái chết trong tội lỗi, hận thù, ích kỷ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là đấng đã chiến thắng sự chết bằng chính cái chết của Chúa. Xin cho chúng con luôn được tiến bước theo Chúa trên con đường từ bỏ và hy sinh, để được Chúa cho sống lại trong con người mới, luôn sống theo thần khí của Chúa.
Thank you. cho thêm hương son mới ngày tháng quyến rũ.